Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay trong bầu khí của ngày thứ sáu tuần thánh, ngày chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Và hôm nay trong phần phụng vụ, chúng ta cũng tiến hành nghi thức tôn vinh thánh giá. Vậy tại sao một cây thập giá lại được chúng ta tôn vinh? Thưa quý ông bà và anh chị em, theo các sử gia, thập giá là một dụng cụ giết người hết sức dã man, thường được các đế quốc cổ Hy Lạp và La Mã sử dụng. Đây là một loại cực hình đặc biệt mà họ chỉ dùng cho các dân nô lệ hoặc cho các thuộc địa nổi loạn, chứ không áp dụng cho công dân của họ. Khi bị treo trên thập giá, sức nặng của cơ thể làm cho các vết đinh đóng ở trên tay bị căng ra, và tội nhân đau nhức đến cùng cực cho đến chết. Tội nhân phải sống và chịu đựng cơn đau buốt hành hạ trong nhiều giờ liền. Chúa Giêsu của chúng ta đã bị án xử tử, treo trên thập giá và chịu cực hình như thế. Thế vậy, tại sao một cây thập giá lại trở thành cây thánh giá? Cũng lại theo lịch sử, vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, vào triều đại Công Tăng Tin, thì ra luật hủy bỏ lệnh cấm đạo Công giáo, và từ đó cũng hủy luôn hình phạt treo tội nhân trên thập giá. Sang thế kỷ thứ sáu thì người ta bắt đầu thấy các họa sĩ Công giáo vẽ dưới chân thánh giá có hình một con chiên màu trắng, và đương nhiên con chiên đó tượng trưng cho Chúa Giêsu, như lời của Gioan Tẩy giả đã nói: đây là chiên Thiên Chúa. Mãi sang thế kỷ thứ sáu, người ta lại vẽ thêm hình ảnh Chúa Giêsu mặc áo trắng đang giang tay trên cây thập giá, với ý nghĩa diễn tả Thiên Chúa đã phục sinh từ cây thập giá này. Cứ thế, và mãi đến thế kỷ thứ 11, giáo hội mới suy tôn cây thánh giá với hình ảnh Chúa Giêsu đội mạo gai, một vết đâm cạnh sườn của người, và hình ảnh đó vẫn còn được suy tôn cho đến hôm nay. Đấy là vài nét điểm lại quá trình lịch sử của hình ảnh một cây thập giá trở thành cây thánh giá. Mà ở đây chúng ta muốn nói với nhau, tại sao một cây thập giá đã có từ ngàn xưa, các đế quốc La Mã và Hy Lạp cổ đã sử dụng nó rồi, nhưng nó vẫn chỉ là cây thập giá cho đến khi cây thập giá ấy treo thân con Thiên Chúa, thì nó mới được trở thành cây thánh giá, vì những ý nghĩa như sau. Thứ nhất, bởi vì từ cây thập giá này xuất phát lòng thứ tha. Đối với tất cả các tội nhân khi chết treo trên cây thập giá thì họ đều là những tội nhân, và họ phải cam chịu hình phạt mà do họ đã gây ra. Còn cây thập giá treo Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu là một tội nhân bị kết án oan. Một tội nhân bị các thượng tế kết án vì ghen tị. Một tội nhân mà Phi-la-tô đã rửa tay vì không muốn nhúng vào chuyện của người vô tội. Một tội nhân mà vua Hê-rô-đê không thể kết án mà lại phải trả về cho Phi-la-tô. Một tội nhân mà lời kết án của đám đông dân chúng xuất phát từ một động lực bị xách động. Thế nhưng chính trên cây thập giá đó, Chúa Giêsu đã thốt lên: lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Thực ra thì không phải khi ở trên cây thập giá Chúa Giêsu mới tha thứ. Nhưng ở đây, nơi đỉnh cao của thập giá thì nơi đỉnh cao của lòng tha thứ của Thiên Chúa được tỏ bày. Tại nơi đây, Thiên Chúa đã tha thứ cho những học trò phản bội Thầy, Thiên Chúa đã tha thứ cho lòng đố kỵ của con người, và Thiên Chúa cũng tha thứ cho sự hèn nhát của các nhà cầm quyền. Và hơn hết, Thiên Chúa lại tha thứ cho những kẻ kết án tử cho mình, bởi người đã thực hiện hành động tha thứ này là một đấng thánh. Ý nghĩa thứ hai, đó là từ nơi cây thập giá, nơi sử dụng để kết án các tội nhân, xuất phát tình thương. Mặc dù biết mình bị kết án oan, mặc dù rất là khiếp hãi trước cái chết trên thập giá, nhưng Chúa Giêsu vẫn một lòng vâng theo thánh ý vì tình thương nhân loại. Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này xa con, nhưng đừng theo ý con, một vâng ý Cha. Mà vâng ý Cha là phải chấp nhận chết trên thập giá, mà vâng ý Cha là phải chấp nhận án tử để đền tội thay cho nhân loại. Hơn nữa, khi còn đi rao giảng, đã nhiều lần Đức Giêsu đã nói: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Và giờ đây, trên đỉnh cao thập giá, Chúa Giêsu đã thực hiện lời mình đã rao giảng. Và cũng từ trên cây thập giá, con tim của Ngài đã bị đâm thâu, để rồi những giọt máu cuối cùng phải đổ ra, và những giọt nước cuối cùng trong thân thể người, từ trong trái tim của người đổ ra, để đem lại những bí tích, nguồn mạch để thanh tẩy tất cả các tội nhân, là những người đang đứng ngắm cái chết của Ngài. Như thế, từ trên thập giá đã tuôn đổ tình yêu và ơn thánh hóa. Cuối cùng, từ trên cây thập giá đó còn thể hiện vinh quang của Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời trên trần gian, nhiều lần Chúa Giêsu đã bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Ví dụ như Ngài đã từng thực hiện các dấu lạ, Ngài đã từng làm cho hàng ngàn người được ăn bánh no nê, và một lần Ngài đã biến hình trên núi để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng cũng lại lúc này đây, cũng là lúc trên thập giá, là lúc vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ rõ nhất, bởi vì chính Người đã khẳng định: khi các ông dương con Người lên cao, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Và một chỗ khác Người đã nói: phần tôi khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Và khi bước vào cái chết, là khi bước vào cây thập giá, cũng là lúc thời khắc Thiên Chúa được tôn vinh. Ngài đã nói với các môn đệ: đã đến giờ con Người được tôn vinh. Và lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha cũng tôn vinh Cha. Như thế, cây thập giá lúc này không phải là một phương tiện để trừng phạt tội nhân, nhưng với Chúa Giêsu ở trên cây thập giá thì Ngài đã biến nó trở thành thánh giá, bởi vì trên cây thập giá Ngài đã tỏ bày vinh quang của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa cũng lại là đấng thánh. Như thế, từ cây thập giá đã trở thành cây thánh giá. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, nếu coi như thập giá là những đau khổ, nếu coi như thập giá là những muộn phiền, thì thập giá cũng là ơn gọi và sứ mệnh Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu. Và như thế thì mỗi người chúng ta cũng có những đau khổ, cũng có những muộn phiền, và chúng ta cũng có những số phận là ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Và như thế, mỗi người chúng ta cũng đang vác một cây thánh giá của đời mình. Thánh giá đó là đau khổ, là oan trái, là bệnh tật. Thánh giá đó cũng là trách nhiệm của mỗi người, trách nhiệm của người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, trách nhiệm của những nhà giáo dục, trách nhiệm của những nhà y học, trách nhiệm của những nhà xã hội học, trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Và Chúa Giêsu đã nói: hãy vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Hơn nữa, thập giá của mỗi người cũng là thân phận của mỗi người, mà mỗi người chúng ta là một Kitô hữu, là một người đang vác thập giá theo chân Chúa Giêsu. Mà theo chân Chúa Giêsu không phải tới đường vinh quang của thế gian, mà là tới núi Sọ, là tới để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải tôn vinh bản thân. Và khi chúng ta vác thánh giá của đời mình bằng lòng yêu mến, bằng niềm tin, là lúc đó chúng ta đang biến thập giá là án phạt, là đau khổ, là muộn phiền của đời mình thành cây thánh giá, tức là bằng tình yêu, niềm tin và hy vọng. Thưa cộng đoàn, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã viết: trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp thì tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô chịu đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận được, và dân ngoại là dân Hy Lạp thì cho là chuyện điên rồ. Quả thật, thưa cộng đoàn, nếu cây thập giá chỉ là cây thập giá thì đó là điều ô nhục và điên rồ của mỗi người chúng ta. Nhưng không, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội suy tôn thánh giá, suy tôn con Thiên Chúa trên cây thánh giá, là chúng ta không phải suy tôn cây thập giá, chúng ta cũng không suy tôn nỗi khổ đau của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta tháp nhập nỗi khổ đau của chúng ta vào với nỗi khổ đau của Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Suy tôn thánh giá là chúng ta đặt niềm tin của cuộc đời mình vào mầu nhiệm sự chết và cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, bởi vì chính Chúa Giêsu đã chấp nhận treo trên thập giá để từ cây thập giá đó mà Ngài đã phục sinh, Ngài tỏ bày vinh quang Thiên Chúa và là niềm tin và là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Như thế, mãi mãi thánh giá là biểu tượng của niềm tin Kitô giáo, mãi mãi thánh giá phải được tôn vinh, vì thánh giá chính là tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa thông qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Amen.